Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa các bạn, hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2008, tôi rất là vui khi được tiếp xúc với các vị thiền sinh Tây Phương ở đây. Tất nhiên là tôi nói tiếng Việt rất là dở, và tôi hy vọng là cô Chân Kính Không sẽ dịch hay hơn tôi nói.
Bonsoir mes amis, nous sommes le 8 octobre et je suis très heureux de venir ici et de vous rencontrer. Et la petite son vietnamienne n'est pas aussi bon. Il espère que je vais bien le traduire. Avant de traduire, je viens de Ottawa, de l'Ontario. Et c'est difficile d'opérer dans trois langues, vietnamien, anglais et français. Alors, 75% du temps, je parle anglais et j'essaie de mon mieux aujourd'hui, c'est de mettre le français en français.
Thưa các vị, là có một lần Ngài Đạt La Đạt Ma, Ngài mở một cái khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ. Trong cái đạo tràng đó, thiền sinh Tây Phương rất là đông. Ngài nói tiếng Tây Tạng, cái vị phụ tá của Ngài dịch lại bằng tiếng Anh. Cái điều rất là vui đó là ông cụ nói trong vòng 10 phút người dịch bắt đầu dịch thì cụ ngồi, có khi cụ ngứa lưng, cụ gãi lưng, rồi có khi thì cụ sửa y rất là tự nhiên, rất là bình thường, cũng rất là dễ thương.
Le maître a dit qu'il était une fois l'honorable Dalai Lama. Il était venu à l'est des États-Unis pour donner un enseignement. Alors, il le faisait en tibétain et il y avait un traducteur. Et quand il, après qu'il a fait son propos en tibétain, il se repose en attendant que le traducteur le fait en anglais. Alors il se craque, il a
Và thưa các vị, có một điều vui hơn nữa là đôi khi Ngài nghe vị phụ tá dịch sai, cái Ngài cãi, Ngài nói không phải như vậy.
Des fois l'assistant traduit mal, alors le Dalai Lama dit non, non, c'est pas correct.
Và thưa một điều vui hơn nữa là hai thầy trò cãi lộn trước thính chúng. Vị phụ tá thì nói con đúng, Ngài Đạt La Đạt Ma thì nói ta đúng. Và cuối cùng Ngài nói đợi tí, Ngài dở sách ra, Ngài lật từ điển, Ngài tra, Ngài nói ồ, đúng, tôi xin lỗi ông.
Đi qua thì Dalai Lama et son assistant se disputent, demande vous êtes correct, moi je suis correct. Après il a dit attendez, je vais chercher dans mon dictionnaire, et puis il le cherche et il dit ah, c'est vous qui êtes.
Và thưa các bạn, là thiền sinh ở nơi đạo tràng kia có khoảng 5-7 nghìn người. Thế nhưng mà có những người Tây Phương họ không có cần nghe dịch. Họ chỉ nhìn phong cách của Ngài ngồi, thấy phong cách của Ngài tự nhiên tươi cười, và họ đủ hạnh phúc rồi. Do vì cái năng lượng bình tĩnh, yêu thương, từ bi của Ngài nó lan rất là rộng, nó thấm vào tâm thức của từng người, cho nên Ngài rất là đặc biệt.
Ce qui est particulier de cette audience du Dalai Lama, il y en avait de 5000 à 7000 personnes qui écoutaient. Et il y a beaucoup de gens qui n'écoutaient pas en anglais seulement, mais ils restaient là comme ça et puis simplement à observer le calme et toute la compassion du maître, du Dalai Lama. Qui pénètre partout dans l'audience, tout le monde était content et reposant.
Thưa các vị, là riêng đối với tôi thì tôi không có cái năng lượng như Ngài Đạt La Đạt Ma. tôi tu cũng rất là bình thường. Tuy nhiên cái điều rất là vui là khi tôi nói một đoạn tôi được dừng lại nghỉ ngơi. Đây là điều rất là thích và chưa từng có ở nơi nào cả.
Quant à moi, je n'ai pas cette énergie que l'honorable Dalai Lama a, mais je suis vraiment content parce que avec une assistante qui traduit, j'aurai du temps à me reposer entre les mots.
Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là phải nghe cái gì đó mình mới cảm thấy có được niềm vui. Nhưng mà đôi khi thưa các vị là không cần nghe. Chúng ta chỉ ngồi với nhau, trong lòng đã có niềm vui tự nhiên đủ vui rồi.
Des fois on pense qu'il faut venir et écouter une parole et des voix, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Simplement être ici entre nous et nous écouter simplement le Dieu.
Điều này trong cuộc sống có khi các vị cũng có kinh nghiệm, có khi đâu cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau đủ cảm thông. Và điều đó nó xảy ra khi trong trái tim ta có được cái năng lượng yên bình và có được sự thương yêu rộng lớn.
Et je pense que vous avez eu cette expérience très souvent. Des fois, quand on se rencontre entre amis, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. Simplement écouter le cœur qui parle. Et quand le cœur est très reposé, quand le cœur est vraiment calme, on se communique très bien.
Và thưa các bạn là năng lượng yên bình và lòng thương yêu rộng lớn ta không thể tìm ở bên ngoài. Bất cứ nơi nào, không có nơi nào tặng cho ta, cũng không có cửa hàng nào bán cho ta cả. Cái đó ta chỉ có thể tìm được trong chính nơi này này, trong trái tim ta thôi.
Et mes amis, cette énergie sereine, vous ne pouvez pas le trouver dans les magasins ou dans n'importe quel endroit, et vous pouvez ne pas les acheter, mais c'est simplement dans votre cœur quand vous êtes vraiment calme et en paix.
Thưa các bạn, là tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thiền rất là vui và cũng rất là dễ nhớ.
Je vais vous raconter une anecdote de Zen qui est très joyeuse, puis vous pouvez le retenir.
Người ta định nghĩa tu thiền hay là đời sống giống như ăn trộm vậy đó.
Pratiquer le zen, des fois on comprend que c'est comme voler quelque chose.
Tất nhiên là không phải ăn trộm bên ngoài, mà ăn trộm trong chính đời sống của chúng ta.
Et sûrement ce n'est pas voler des choses qui appartiennent aux autres, mais c'est voler quelque chose qui nous appartient.
Có một vị thiền sư lang thang đi học đạo. Và trên con đường vân du rất là lâu, ông kết bạn với một người. Và đêm đó ông cùng với một người bạn phong trần kia ghé vô một khách sạn ngủ. Và nửa đêm thì ông nghe cái người bạn của mình thức dậy lúc 1 giờ khuya, lụp cụp. Ông suy nghĩ kỳ lạ, tên này một là thiền sư thứ thiệt, nửa đêm thức đi tu, hai là một tên ăn trộm.
Maître Zen, quand il a pratiqué le Zen, il s'est fait ami avec une personne, et puis lui et cette personne se sont rencontrés et s'est allé dans un hôtel, et quand ils sont là à minuit, et passé minuit, le maître Zen a observé son ami. Et l'ami était éveillé et puis il se demande, est-ce que c'est vraiment un ami, une personne normale, ou bien c'est un maître zen lui aussi? Il se demande. Oh, un voleur.
Un voleur ou un maître zen?
C'est soit un voleur ou un maître zen.
Và vị thiền sư thấy cái điều kinh ngạc này, cho nên ông quát một tiếng rất là lớn. Ông nói chứ, Mi là ai? Và khi nghe cái tiếng gọi bất ngờ như thế thì anh kia cũng rất là kinh hoàng. Cho nên nói, ta ư, ta là tên ăn trộm.
Et le maître était vraiment anxieux. Alors il a appelé son ami, il a dit, qui es-tu? Et lui, l'autre, il a répondu, moi je suis un voleur.
Và vị thầy hỏi tiếp chứ, một lần ăn trộm như thế thì Mi hạnh phúc được bao nhiêu lâu? Tên ăn trộm nó cũng tùy. Ăn trộm được của quý á, thì niềm vui nó có thể đến với ta trong một tháng. Nếu mà rình rập mấy ngày luôn mà ăn trộm cái của không đáng chi á, thì niềm vui nó có một chút xíu thôi.
Alors le maître lui a demandé, est-ce que tu es content de ce que tu as volé? Et lui, il a dit, oui, des fois, quand je vole quelque chose qui est très, très précieux, je suis content pendant des mois. Mais il y a des fois, si je vole quelque chose qui n'est pas précieux, alors ça dure très, très peu.
Vì thiền sư nghe như thế, ông cười ngắt, ông nói, Mi thua ta xà quá. Tên ăn trộm kinh ngạc nói, ông cũng biết ăn trộm à? Ông nói, vâng, ta ăn trộm nghề hơn Mi nhiều. Tên ăn trộm hỏi chứ, thế thì trộm được một mẻ, ông vui được bao nhiêu lâu? Thiền sư nói, ta ư, trộm một mẻ vui cả đời người.
Alors le maître lui a dit, ben, tu n'es pas vraiment un bon voleur, parce que moi je suis mieux que toi. Et alors le voleur lui a demandé, mais comment? Et puis le maître a dit, parce que moi, quand je vole quelque chose, et si je le trouve, je suis heureux pour toute la vie.
Thưa các vị, là đây là một câu chuyện rất là hay, rất là sâu sắc. Các vị thử nhìn đời sống chúng ta đến nhân gian này, ta ăn trộm hình hài này, đó là cái ăn trộm đầu tiên. Sống giữa cuộc đời, ta nhờ thức ăn của đất trời nuôi dưỡng từng ngày, đó là một loại ăn trộm từng ngày. Nó có những niềm vui rất bé nhỏ khi mình ăn trộm thức ăn từng ngày. Rồi xa hơn, thưa các vị, những vật chất lợi danh chúng ta thành đạt cả một đời người cũng là một loại để có được niềm vui dài hay ngắn trong nhân gian thế thôi.
Mes amis, notre vie, nous apprenons à voler tout le temps. Nous volons tout ce que nous pouvons pour nous nourrir, notre corps, dans toute la vie, tout ce que nous travaillons, ce que nous faisons, c'est du vol. Et puis nous essayons de nous enrichir avec tous ces vols.
Và các vị có thể nhìn để quán chiếu là đời sống của mình cũng giống như tên ăn trộm. Có những việc thành đạt trong thế gian, ta đầu tư công sức rất là nhiều. Như tên ăn trộm kia, nó rình rập ngày đêm để nó lấy được món đồ. Thế nhưng mà lấy được thì niềm vui chút xíu thôi rồi biến mất. Rồi đời người ta cũng thế. Các vị thử nhìn cái niềm vui các vị đầu tư mười mấy năm học để có được một mảnh bằng. Khi nắm được mảnh bằng, niềm vui cũng bé nhỏ lắm. Nó đến rồi nó đi cái vèo, rất là dễ.
Nous ressemblons aux voleurs parce que toute notre vie, nous passons notre temps à nous investir dans toutes les activités, c'est simplement pour amasser quelque chose pour notre vie, des diplômes, des certificats, et construire notre vie, nous enrichir. Mais quand ça vient, nous sommes plus satisfaits parce que nous pensons que ce que nous avons obtenu n'est pas d'intérêt, alors nous continuons à voler encore et puis à investir notre vie à percevoir le présent.
Và thưa các vị, nếu tên ăn trộm kia nó trộm được một món về niềm vui thì ít, nỗi lo sợ thì nhiều. Thế thì mình nhìn đời sống mình đôi khi cũng giống như thế. Mình ăn trộm một món mình nghĩ là quý nhất trong đời người, đó là người mình thương. Mình rước về nhà, niềm vui thì nhiều lắm là nó đến một chút thôi. Nó đến vào cái lúc mà hai người gặp nhau rồi làm lễ cưới. Sau đó thì cái niềm lo lắng, ưu tư nó kéo dài cả một đời người.
Et notre vie, c'est comme les voleurs aussi. C'est ce que nous voulons, ce que nous obtenons, ne nous donne pas trop de joie. La joie ne dure pas trop longtemps. C'est comme, par exemple, le maître a dit que deux personnes se marient et ils pensent qu'ils obtiennent de la joie tout de suite, mais quand ils se sont rencontrés et puis quand le mariage est fini avec le père qui les bénit, quand ils se rendent chez eux, ils voient que la joie ne dure pas trop longtemps et viennent des soucis qui durent plus longtemps que ça.
Và các vị có thể quán chiếu để thấy là mọi cái thứ mà ta thủ đắc nó đều ẩn chứa bên sau nó. Một là sợ sệt, hai là lo lắng, ba là bất an. Cái điều này nó phát sinh ra và nó kéo dài suốt một đời người.
Et si vous observez longtemps et vous allez savoir que dans votre vie, si vous obtenez quelque chose de précieux, d'abord, c'est l'angoisse, c'est la peur, et puis la détresse qui dure toute votre vie.
À, thưa các vị là nếu mình có tu tập, có một chút thông minh, thì chắc chắn là mình cũng sống đời sống giống như tên ăn trộm, tức là cũng thủ đắc vật chất, cũng có những cái điều kiện tiện nghi rất là tất nhiên. Thế nhưng mà nó đến với mình thì mình thưởng lãm được nó, mình hân thưởng được nó. Không như tên ăn trộm, nó được tay phải thì nó bán qua tay trái, và nó lại mong mỏi đi ăn trộm thứ khác. Khác nhau ở chỗ thông minh có tu tập hay không tu tập mà thôi.
Et si nous sommes plus intelligents que les voleurs, parce que les voleurs, quand il a volé quelque chose, il passe d'une main à l'autre, il continue à n'être pas satisfait, il continue à être malheureux. Mais nous, si nous sommes plus intelligents, nous savons que nous allons voler quelque chose de précieux pour le garder pour notre vie.
Thưa các bạn, là món quà của thiền tập, ta có thể phân ra làm hai tầng. Tầng thứ nhất, đó là mình thưởng lãm được những món đồ mình ăn trộm được, tức là không giống như tên ăn trộm lấy rồi bán liền, mà mình trộm được của quý, mình thưởng lãm nó, mình hạnh phúc với cái mình đang có. Đó là cái mức độ cạn nhất của con đường thiền tập.
Thì mes amis, de ce que nous avons volé et ce qui est très précieux, il y a deux étapes de notre de l'objet que nous avons volé. La première étape, c'est que quand nous avons obtenu, nous savons l'apprécier et puis nous l'observons et nous l'apprécions.
Thưa, cái món quà quý nhất đó là hình hài của các vị, đời sống của các vị. Đôi khi mình quên là của quý nhất của đời người là hình hài này. Có nhiều người, thưa các vị, họ cứ nghĩ là những cái thủ đắc bên ngoài như lời, như danh, như tiền, như của là cái quý, rất là cần. Họ đầu tư cả năng lượng của một đời sống để thủ đắc nó. Thế nhưng mà nắm được trong tay thì hình hài này nó tàn rửa, nó tật bệnh. Cho nên của có mà người không có để hưởng, đó là cái thiệt thòi thứ nhất. Người ta không biết trân quý cái món quà đầu tiên Thượng Đế ban cho, đó là hình hài này.
Et mes amis, ce qui est le plus précieux cadeau de notre vie, c'est notre propre être, notre corps, notre être. Et nous ne savons pas l'apprécier et nous pensons que tout ce qui reste de, en dehors de nous, les biens, tous les richesses, ce sont les plus précieux, mais ce n'est vraiment pas, parce que ça nous épuise, ça nous rend malade. Et notre corps, notre être est épuisé et malade à cause de toutes ces richesses.
Thưa các vị, là mình chưa bao giờ thấy mãn nguyện với cái mình đã có. Đứng với một người, mình luôn khởi tâm là ta thua người cái này, thua người cái nọ, thua người cái kia. Trong khi đó thì cái cấu trúc của mỗi con người rất là hoàn thiện. Thượng Đế tạo cho các vị mỗi hình hài rồi, phá vỡ cái khuôn. Các vị không hề giống bất cứ người nào. Cho nên ta hãy tự hào ta đang có cái tuyệt vời nhất mà không ai sánh bằng ta. Và khi mình tự hào về cái đã có của mình thì tự nhiên là đời sống mình rất là mãn nguyện, rất là hạnh phúc.
Et mes amis, c'est que nous avons l'habitude de nous comparer aux autres. Nous nous disons que jamais je ne peux égaler à une autre personne. Moi je suis inférieur, je ne suis jamais, je ne peux pas l'égaler. Mais nous ne savons pas que Dieu nous a donné ce corps et cet esprit qui est très précieux, qui nous appartient seulement, et il faut être satisfait de ce que nous avons, bien l'apprécier. Ça, c'est un cadeau de Dieu.
Thưa các vị, là trong loài động vật không có con công nào nó đứng cạnh bạn nó xè đuôi, nó nói là tao đẹp hơn mi cả. Chưa có một con thú nào nó mặc cảm, nó kiêu ngạo cả. Và cũng chưa hề có một cái bệnh viện tâm thần nào cho loài động vật cả. Chỉ có con người đứng cạnh nhau, cảm thấy mình hơn, mình thua, rồi phiền não, rồi bất an. Và chỉ có thế giới loài người là tự sát nhiều nhất, là bệnh tâm thần nhiều nhất, do tâm thức ganh tị, bất an, không bằng lòng với cái của họ đã có mà thôi.
Et si vous observez les animaux, le monde des animaux, par exemple les paons, si vous le voyez deux paons qui font la roue, est-ce que vous pensez que l'un se dit « moi je suis plus beau que toi » Non, je ne pense pas, parce que les animaux, le monde des animaux, est-ce que vous voyez que les animaux se comparent et se disent que moi je suis plus, je suis supérieur, je suis plus beau que toi, ou je suis plus fort, ou quoi que ce soit. C'est seulement dans le monde humain qu'on se compare, qu'on se discute et qu'on se convoitise. On dit, on a envie d'être l'autre, on dit qu'on veut être égal à l'autre, et c'est ça la cause de tous les problèmes, parce que dans le monde des animaux, est-ce que vous voyez qu'il y a des hôpitaux pour la santé mentale des animaux, et ça n'existe seulement que dans le monde des êtres humains.
Thưa các vị, mình cứ tưởng là đời sống của mình được đi, được đứng, được nói, được cười, được ăn uống một cách bình thường, nó không có gì trân quý cả. Trong khi thưa các vị, sẽ có lúc các vị đi phải có người dìu, các vị muốn bước một bước không bước được, các vị muốn thở hơi thở bình thường không thở được, các vị muốn co tay đi ra đi vào không co tay được. Lúc bấy giờ mình rất là ân hận, tại sao là mình không thưởng lãm được hình hài của mình không trân quý nó lúc mình còn sử dụng, còn điều khiển được nó. Thưa, lúc đó rất là muộn. Cho nên thiền tập ban đầu là các vị quay về thưởng lãm ngay như thân của các vị, coi nó là một của quý, không có một của quý nào có thể sánh bằng được từ thân đời sống của các vị cả.
Et mes amis, c'est que il faut apprendre à nous apprécier, apprécier notre être. Il n'y a plus rien de plus riche que nous-mêmes. Quand nous sommes forts, nous pensons que nous oublions et puis nous marchons, nous courons, nous faisons ce que nous voulons et nous ne pensons jamais un jour où nous tombons épuisés. Nous ne pouvons même plus marcher, nous ne pouvons même plus tirer nos bras, nos doigts. Et puis, nous tombons malades. À ce moment-là, nous avons le regret et que nous n'avons pas apprécié nous-mêmes et que nous ne soignons plus, nous n'avons pas soigné notre être nous-mêmes. Et c'est regrettable à ce moment-là. C'est pourquoi le Zen est là pour vous apprendre à apprécier votre nous-mêmes.
Thưa, có những đời sống, họ giàu có hơn chúng ta rất là nhiều, danh họ rất là lớn. Thế mà dường như họ chưa hề biết thưởng lãm đời sống là gì cả. Cái đầu của họ luôn bận rộn, nó luôn chạy ra phía trước, chưa bao giờ dừng lại ngay nơi này của họ, ngay đi hoàn cảnh sống của họ. Thân ở đây mà tâm đi rất là xa. Cho nên thiền tập là mời tâm về ghé lại ngay nơi thân, để đầu tiên anh thưởng thức thân của anh, thứ hai anh nhận diện được cái anh đã có và anh hạnh phúc với tất cả cái điều đang đối diện trước mắt anh, đang đến với tay anh. Đó là thiền tập rất là căn bản mà chúng ta phải làm.
Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment riches matériellement, mais qui ne savent pas apprécier leur être. Ils ne savent pas s'ils ont le bonheur ou non. Et ils courent après toutes les richesses. Tandis que nous, quand nous apprenons la méditation, le zen, c'est apprendre à amener notre esprit, à le ramener vers nous. Et puis nous apprécions ce que nous avons, notre corps, notre âme, notre esprit est ici avec nous maintenant. Et nous apprécions cette richesse.
Thưa, có những người rất là trẻ, họ rất là giàu, họ cưới được một cô vợ đẹp. Thế nhưng mà cái công việc làm ăn của họ bắt họ phải đi đó đi đây rất là nhiều. Cho tới một hôm, từ bên kia của Đại Tây Dương họ gọi về. Họ nói là anh sẽ xin phép nghỉ 3 tháng ở bên nhà với em. Tại vì lúc cưới đến giờ dường như họ chưa có thời giờ sống với nhau một tháng, chỉ vài ba hôm, một hôm rồi đi. Và cô vợ trẻ ở nhà hy vọng là lần này mình đón được người thương của mình về sống với mình 3-4 tháng. Thế nhưng mà sau đó vài tiếng đồng hồ, người ta báo tin là trên một chuyến đi anh chàng bị tai nạn, và trong cái lúc hấp hối trên giường bệnh thì anh nói một câu rất là thương tâm: tôi muốn về với vợ tôi, tôi muốn về với vợ tôi.
Je vous raconte l'histoire d'un couple très jeune. L'homme était très riche, il est jeune et riche, et il a marié une très belle femme, jeune aussi. Mais le problème, c'est que à cause de sa richesse, il doit travailler tout le temps, et c'est du côté de l'Atlantique des États-Unis, et il doit parcourir tout le monde pour travailler et pour s'enrichir tout le temps. Alors, il n'a que 1 ou 2 jours pour voir sa femme qui est nouvellement mariée. Alors, une fois, il a dit que maintenant, on va passer 3 mois pour se rencontrer et pour être ensemble. Malheureusement, le jour où il a pris cette décision et sa femme l'attend chez elle, elle a eu une mauvaise nouvelle et il était dans un accident. Il était à l'hôpital et à l'hôpital, ce qu'il a dit, je veux retourner voir ma femme, c'est tout ce que je veux.
Thưa các vị, là đời sống nó trôi như một dòng sông, chưa bao giờ dừng. Mọi việc ở phía trước rất là bấp bênh. ta không chắc được cái gì nó đến với ta như ta nghĩ cả. Thế nhưng có một nguyên tắc của đời sống, đó là khi anh làm được điều dừng lại ngay nơi thân tâm chính anh thì anh thưởng thức được đời sống. Và mình thử hình dung là chiếc xe đó nó đi 1000 mai, thế nhưng mà cái đoạn đường mà nó tiếp xúc luôn luôn là cái đoạn đường tiếp xúc ngay nơi bánh xe mà thôi. Nó lăn bất cứ nơi đâu thì cái điểm duy nhất của nó tiếp xúc là hiện tại. Nếu nó không tiếp xúc được ngay hiện tại thì nó không lăn được tới 1000 mai.
Et notre vie coule comme une rivière. Si nous apprenons à nous arrêter, la vie c'est aussi c'est comme une voiture qui roule. Les pneus roulent sur la route et nous amènent vers un but. Mais si nous ne sommes pas conscients de ce roulement, nous n'apprécions pas ce moment, le moment du maintenant. Et c'est là parce que la roue, le pneu doit savoir ce moment, l'instant où il roule pour nous amener à ses buts. Alors si nous ne sommes pas conscients de ce moment présent, nous ne savons pas où nous nous dirigeons.
Thưa đại chúng, là mình mà không làm được cái việc thiền tập giản dị là đem tâm về an trú ngay nơi đây và bây giờ, mình để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, thì thưa các vị là mình có mặt trên nhân gian nhưng mà mình chưa bao giờ sống cả. Hình hài mình nó có thể du hành trên hành tinh này khắp nơi như một người mộng du thôi. Cho nên nếu nguyên tắc của chiếc xe là nó không thể cất cánh bay, nó phải lăn từ đoạn đường này tới đoạn đường kia, và nơi tiếp xúc của nó duy nhất là tại bánh xe, đời sống ta cũng thế. Dừng tâm lại ngay nơi thân, thực tập được chánh niệm, soi sáng được thân hành của các vị, thì các vị càng nhất là thưởng lãm được đời sống. Thứ hai là cả một đời người ta đến đâu ta cũng mang hạnh phúc đi theo cả.
Et comme la voiture qui roule. La voiture, ce n'est pas un avion qui peut décoller. Elle doit rouler tout le temps sur la route. Et elle est toujours en contact avec la route là où elle roule. Et notre vie, ça ressemble aussi comme une voiture. Parce que si nous ne sommes pas conscients, nous ne ramenons pas notre corps et esprit à ce moment, à cet instant, ici et maintenant, nous ne pourrions pas apprécier ce bonheur qui est ce moment, parce que toute notre vie est faite de ces moments, de ces instants du présent et du maintenant.
Thưa các vị, cái đã qua, dù đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, nó cũng thuộc về quá khứ, ta không nắm bắt được. Cái chưa tới, nó vẫn là cái chưa tới, ta không thể đem nó lại ngay bây giờ được. Cái hiện tại, thưa các vị, nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Thế nên ta hạnh phúc được ngay bây giờ và ở đây, hạnh phúc ngay hiện tại. Nghĩa là bánh xe anh đặt rất là vững chắc trên đường, thì hạnh phúc nó sẽ theo anh đi tới, anh đi lui nó sẽ theo lui. Mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy năng lượng chánh niệm, yêu thương và hạnh phúc. Có nghĩa là hạnh phúc nó sẽ theo các vị khi các vị đi đến bất cứ một phương trời nào. Các vị không làm được hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, thế thì mình đi đến bất cứ nơi nào, hạnh phúc nó cũng không theo mình đâu.
Et mes amis, c'est que notre passé, si c'est déjà passé, nous ne pouvons pas le ramener. Même si c'est beau, c'est déjà fait. Et le futur, nous n'avons pas encore l'idée de ce que nous allons avoir. Donc, ne souciez pas du futur. C'est le présent qui est le plus important. Si nous sommes comme la voiture tout le temps à ce moment présent, nous savons apprécier notre bonheur et c'est là notre vie est construite de tous ces moments présents. Et si c'est la vie qui va rouler comme ça, c'est à cause de que nous avons bien apprécié, nous avons bien suivi et bâti sur le moment présent.
Thưa, mình không có thưởng lãm được một ly nước cho đàng hoàng, cho hạnh phúc, thì mình cũng không thể thưởng lãm được một ly trà. Và mình sẽ không thưởng lãm được bất cứ một cái loại nước gì quý hơn ly trà khi mình đang uống cả. Mình uống được một cốc nước cho đàng hoàng, có chánh niệm, đem tâm về an trú ngay nơi thân, để có mặt ngay bây giờ ở đây được, thì thưa các vị, mọi thứ các vị đụng vô đều trở thành vàng ròng cả. Tức là mọi thứ các vị đụng vào, nó đều là nguồn hạnh phúc ban tặng cả.
Et je parle d'une tasse de thé ou d'une tasse d'eau. Si vous prenez et si vous buvez la tasse d'eau ou la tasse de thé, si vous ne savez pas l'apprécier, vous ne serez jamais en contact avec cette eau ou cette thé. Si vous ne savez pas le bonheur d'une tasse de thé, alors c'est là toute la clé de du moment qui est présent et bien apprécié.
Thưa, đó là cái phần cạn nhất của con đường thực tập chánh niệm hay con đường thiền tập tặng cho chúng ta. Cái món quà là làm cho đời sống mình ngay bây giờ ở đây, ngay nơi hoàn cảnh mình đang sống, ngay nơi cái hình hài này, ngay nơi cái các vị đã có, các vị thưởng lãm được nó, hạnh phúc với chính nó và sống xứng đáng với những cái đang hiện hữu. Đó là bước căn bản của người thực tập chánh niệm, cũng là bước căn bản của con đường thiền tập.
Et la première étape, cette étape de base que nous devons pratiquer dans la méditation, dans le zen, c'est être toujours conscient, être avec le moment présent, ici et maintenant. Et si vous pratiquez bien, vous aurez ce bonheur dès ici l'instant.
Thưa, cái tầng thứ hai của công phu thiền tập, bảy tâm thức ta đến một cái tầng sâu hơn. Đó là làm thế nào để loại trừ tất cả những cái buồn khổ bất an, những ưu tư lo lắng sao động của đời người, vượt ngang qua nỗi khổ, để có thể chứng nghiệm được niềm vui, hạnh phúc, an lạc ở cái tầng sâu. Và trong ngôn ngữ Đạo Phật gọi là chứng nghiệm được trạng thái an lạc và niết bàn hiện tiền. Đó là cái tầng rất là sâu của con đường thiền tập.
Et la deuxième étape où nous allons monter, c'est apprendre à nous débarrasser des soucis, des tristesses, des sensations qui nous dépriment. Et là, à partir de là, nous pouvons toucher ce monde de nirvana, comme il l'a dit, et c'est là la deuxième étape qui est la plus profonde aussi de la pratique de la méditation et des zen.
Thưa, trong cái bài tụng của kinh Bát Nhã có một câu rất là hay, đó là soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua tất cả mọi khổ nạn. Và các vị cũng biết rằng 25.000 bài tụng của Bát Nhã được gom lại thành 600 quyển Bát Nhã. 600 quyển Bát Nhã được đúc kết thành một bài kinh Bát Nhã. Và một bài kinh Bát Nhã ấy gom lại một câu ngắn rất dễ nhớ cho chúng ta là soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang qua tất cả khổ nạn.
Et vous venez de réciter le sutra Prajna Paramita, ce qui est le plus précieux et l'essence de cette sutra, c'est que nos cinq sens, nos cinq organes, ça n'existe pas, c'est vide, et tout ce qui est construit du bouddhisme, il y a 25 tomes de sutras, il y a 6000 sutra qu'on a étudié, qu'on a recherché, et tout ça nous a ramené à cette sutra principale que vous avez et que vous venez de réciter. Et l'essence est toujours, c'est que nos cinq sens, nos cinq organes, tout est vide. Et là, hélas, c'est la l'essence de notre vie.
Thưa các vị, là soi thấy năm uẩn điều không, đó là cái con đường thiền tập quán chiếu về tự thân này vốn là không. Và mình đừng hiểu lầm là khi mình thành đạt quán chiếu rồi thì mình có thể tàn hình không còn nữa. Thưa, không phải như thế.
Et dans la pratique, le sutra dit que nos cinq sens sont vides, et si nous pratiquons la méditation, si nous observons, et après un moment nous disons que ben, tout est vide, il n'y a rien, donc on n'existe pas, ou il n'y a rien de moi, alors ça, ce n'est pas correct.
Thưa, chúng ta có thể chia cái con đường thực tập về thiền quán bát nhã làm hai phần, cạn là quán chiếu, sâu là chứng nghiệm. Và thưa các vị, là ở cái tầng cạn nhất quán chiếu, chúng ta thử đi vào để chiêm nghiệm một chút về tự tánh của năm uẩn vốn là không.
Et dans la pratique de la méditation, la première étape qui est l'étape le plus bas, c'est que nous observons profondément. Et puis au deuxième étape, nous sommes illuminés. Et quand nous observons profondément, c'est l'illumination. Et maintenant, nous sommes dans la première étape. Et si vous faites un effort de le bien observer, nos cinq sens, nous allons voir.
Và thưa, mình sẽ cố gắng trình bày để các vị có thể có được niềm tin là năm uẩn vốn là không. Và con đường này rất là dễ đi vô.
J'essaierai de vous présenter que comment nous voyons que les cinq sens sont vides.
Ví dụ như mình nói thân này là tôi. Tất cả những cái mình tạo được, mình mua, mình sắm là cái của tôi. Thế thì của tôi là những cái do ta mua được, ta sắm được, ta sinh được, cái đối tượng. Còn tôi là cái chủ thể. Thì đối tượng được gọi là của tôi, chủ thể được gọi là tôi.
Par exemple, quand nous pensons que mon corps et mon esprit c'est moi, c'est le mien, alors tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons pu obtenir, nos richesses, tous les objets que nous avons pu amasser, nous disent que c'est le mien, c'est les miens. Alors, et puis nous disons que moi, je suis le sujet et les objets, tout ce qui m'appartient sont des objets.
Và từ cái điều này, mình quy chiếu lại cái mà mình gọi là chủ thể đây, cái gọi là tôi đây. Thưa, nó chia làm hai phần, là phần thô và phần mịn. Phần thô là hình hài cân đong đo đếm được, phần mịn là cái phần làm chủ bên trong nó điều động hình hài này. Và phần đó tinh túy nhất gọi là tôi, đúng chưa?
Alors, quand nous pensons à ce sujet qui est le moi, nous pensons qu'il y a deux parties de ce moi aussi. C'est la partie physique qui est notre corps et la partie là la partie supérieure de notre corps et la partie physique. Et puis à l'intérieur, nous disons que nous avons une autre partie. Et c'est la partie intellectuelle, la partie de l'esprit qui dit que, qui fait que nous pensons que nous sommes le sujet, ce moi.
Có một nhà thơ nào Việt Nam nói một câu rất là ngớ ngẩn và cũng rất là dễ thương, là xin hãy nói giùm tôi có tôi không. Tức là xin anh hãy chỉ giùm tôi coi có cái tôi thật trong đây hay không.
Et nous avons un poète vietnamien qui a fait un poème très très gentil et il a dit: expliquez-moi, dites-moi, est-ce qu'il y a un moi dans mon moi?
Có một thầy ở miền Nam Cali. Thầy bị tai nạn và mắt của thầy tự nhiên bị mù. Và tự nhiên là cái may mắn là người ta trong bệnh viện ấy đột nhiên có một người tai nạn bất ngờ, chết bất ngờ, cho nên người ta tặng cho ông một đôi mắt. Thế là một cái người Việt Nam kia có một đôi mắt của một người Tây. Và lần đó đến chùa thì tôi hỏi chứ, con mắt này của thầy hay của ai? Thầy hãy nói cho tôi biết thầy là gì, thầy có phải là đôi mắt này không? Ông nói không phải, mắt của tôi.
Il y avait un moine vietnamien en Californie du Sud. Il a eu un accident et il est devenu aveugle. Mais heureusement, à l'hôpital, quand il est devenu aveugle, il y a une personne, un Américain qui est aussi mort. Et dans sa mort, il a donné un œil. Alors on a crêpé cet œil au moine et puis il a pu voir à partir de cet œil crêpé. Et quand il est venu nous voir, nous lui demandons: est-ce que cet œil c'est le vôtre? Et cet œil est bleu, il appartient à un Américain. Alors on lui a demandé: est-ce que c'est votre œil ou c'est quelqu'un d'autre?
Và thưa các vị là y khoa, trong tương lai họ sẽ rất là giỏi. Hiện tại họ đã thay được gan, thay được mắt, thay được trái tim. Trong tương lai thì bất thần mà ta bị mất cái đầu, họ có thể thay giùm ta cái đầu được.
Et la médecine moderne est devenue très puissante. Elle a pu remplacer le foie, le cœur et les autres organes pour notre corps aussi. Et je me demande si au futur, ils peuvent même remplacer notre tête ou notre cerveau.
Và thưa các vị là, ví dụ như tứ chi của các vị, nội tạng của các vị mà có thay đổi, thì tâm thức của các vị, sự nhận biết của các vị không hề vì thay một cái tai mà sự suy nghĩ của vị khác đi, hay là vì thay con mắt mà các vị khác đi. Rõ ràng là làm chủ hình hài này là cái bên trong chứ không phải là hình hài này. Do vậy ta có thể xác định một câu không có sai lầm là: thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Nó là vật sở hữu của ta mà không phải là ta.
Alors vous pouvez comprendre que si vous avez des organes, un organe qui est remplacé dans votre corps, vous pouvez toujours continuer à vivre et à penser et à réfléchir comme avant, mais nous ne pouvons pas dire que ce corps, ces organes, nous appartiennent. Pourquoi nous le disons que c'est à moi, ce qui m'appartient?
Thưa, có điều nó khác với những sở hữu bên ngoài là do vì nó gắn liền với ta từ lúc mới sinh ra. Nó lớn theo ta từng ngày, cho nên nó thấy ta là cái thân này. Trong khi thực tế thì nếu nhìn kỹ thì cái gì là đối tượng để ta nhìn thấy, ta nhận biết, nó đều là sở hữu mà không phải là bản thân ta. Ta nằm sâu hơn rất là nhiều.
Alors, parce que nous grandissons avec notre corps. Et normalement, nous pensons que c'est nous, c'est le moi. Le corps est aussi le moi, mais ce n'est pas le moi. C'est en profondeur. Le moi est à l'intérieur de ce corps. Et si jamais nous changeons de corps, d'organe, ce n'est pas le même moi, mais toujours le moi est toujours à l'intérieur.
Ví như khoa học trong tương lai họ phát triển rất là giỏi. Họ có thể lấy một cái tế bào của mình ra, họ nhân thành một phiên bản con người giống như mình. Họ để trong một cái nhà kính. Để khi thấy hình hài này nó suy yếu, tật bệnh hoặc nó không đẹp, cái mình di chuyển cái tâm thức của mình, di chuyển sự nhận biết của mình qua một hình hài mới mình xài. Thế bây giờ thì thưa các vị, đối với hình hài các vị chắc các vị bớt khổ vì nó vô cùng, không cảm thấy nó là mình, mà thấy nó là vật sở hữu của mình mà thôi.
Maintenant que au futur la médecine ou la science va être capable de créer à partir d'une cellule de notre corps et créer un autre corps qui nous ressemble, qui ressemble à ce corps. Et si jamais nous devons transférer cet esprit dans l'autre corps, est-ce que nous serions heureux de voir notre corps à présent? Est-ce que ça nous appartient? Alors, le fait est que ce moi, est-ce que ce moi nous appartient vraiment?
Thưa, khi mình dùng cái tuệ giác bát nhã quán chiếu để thấy được thân này không phải là ta, mà thân là của ta, là vật sở hữu giống như mọi sở hữu vật chất bên ngoài, thì các vị đã vượt ngang qua cái tầng khổ của thân các vị, nó đọ đài hành hạ, nó làm bất an cho các vị rồi.
Si nous suivons le sutra Prajnaparamita et que nous comprenons que ce corps, ça nous appartient pas, c'est simplement c'est quelque chose que nous possédons. Et à travers la récitation du sutra, si nous comprenons tout ça, nous serons déjà délivrés de notre souffrance. Parce que c'est comme une autre possession que nous avons, simplement.
Và khi mình quán chiếu được thân này vốn là không, không phải là ta, nó vốn là bồng bềnh, nó là vật sở hữu đến đi, còn mất có không, như mọi vật sở hữu khác. Tất cả những vật sở hữu bên ngoài thì ta coi rất là thường nếu ta biết quý thân. Thế thì ngay nơi cái vật sở hữu các vị quý đây, các vị sẽ coi nó rất là nhẹ nếu các vị lui vào được cái tầng bên sâu của tâm thức các vị. Và cái điều ta hỏi với nhau là tầng bên sâu, cái gì là ta? Sự vui buồn là ta ư? Sự suy nghĩ thầm thì nhận biết là ta ư? Thử hỏi cái đó là ai? Cái đó có phải là mình thật chưa?
Alors, si nous voyons que notre corps c'est simplement comme une possession comme toutes les autres possessions que nous avons, et si nous réfléchissons, nous voyons que est-ce que c'est le moi que je suis en train de préserver, que je suis en train d'apprécier, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, ou bien est-ce que c'est vide comme les autres? Alors nous pensons, cette tristesse qui est en moi, ces pensées, ces sensations que j'ai, est-ce que ce sont les miens? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis heureux à cause de cela, de ce moi?
Thưa các vị, là cô Trân Tính Hải, cô dịch, các vị nghe dễ hiểu không? Có hay không? Nếu không hay thì bắt thường có. Thưa đại chúng, là chúng ta cứ nghĩ ta có cái tánh nóng giận, ta có cái tánh hay buồn, tánh của ta hay lo. Thế nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Những cái như nóng giận, buồn phiền, lo lắng, bất an là những cái bên ngoài nó đến với các vị, nó quậy phá các vị một chút rồi nó đi thôi, nó chưa hề ở lâu. Cho nên nhất định ta không phải là những cái mà mình thường gọi hàng ngày đó.
Et les sensations que vous avez, comme la colère, l'angoisse et la tristesse, je suis sûre que ça vient de dehors. Ce n'est pas notre colère, ce n'est pas notre tristesse, ce n'est pas nos douleurs ou nos sensations. Ils viennent, ils arrivent et puis ils s'en vont. Ils ne restent pas là toujours.
Có một câu chuyện thiền rất là dễ thương mà mình kể rất là nhiều lần và mình nghĩ lần nào cũng mới cả, là câu chuyện của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Có một thiền sinh tới nói, dạ thưa thầy, tánh của con dễ nóng giận lắm, xin thầy dạy cho con làm thế nào để trị cái tánh nóng giận của con.
C'est une histoire que j'ai racontée la même fois et une histoire du zen, un maître zen. Thiền sư.
Dạ, thiền sư như những người Mỹ gọi là băng cây. Dạ, băng cây.
Le maître băng cây. Et il a un disciple qui vient lui voir et il lui dit que moi je suis très coléreux. Comment apprenez-moi à maîtriser ma colère?
Và khi được hỏi như vậy, thay vì ngài bàn khuê, ngài dạy cho những cái phương pháp, ví dụ như chúng ta là phương pháp thở chẳng hạn, nhưng mà vị thiền sư này rất là đặc biệt, ông có một cái thủ thuật rất là hay. Ông nói, nghe nói cái tánh nóng giận anh ta cũng cảm thấy rất là thích thú, ta cũng muốn nóng giận như thế, cho nên anh đưa cái nóng giận nó đây cho ta. Và cái người cư sĩ kia nói, dạ thưa thầy, con đâu thể đưa được, tại vì con đâu có nóng đâu mà con đưa thầy. Thiền sư nói tiếp, nói thế thì khi nào nóng giận anh đưa cái đó cho ta. Anh chàng kia nói, dạ cũng không được, khi con nóng giận mà từ nhà con lái xe tới đây thì con nguội mất rồi, con làm sao đưa cho thầy được. Ngài bàn khuê nói, thế thì nóng giận không phải là tánh của anh đâu, nóng giận là một cái kẻ khách lỡ đường nào nó ghé nhà nó chơi thế thôi. Tôi đề nghị là khi nào nổi nóng anh thử đánh nó vài bạt tay, tự nhiên cái người khách kia chạy mất. Và thưa các vị, chắc chúng ta không nên đổi kém thông minh mà đánh mình mấy bạt tay đâu.
Alors, le maître Bancai a dit au disciple, ben si tu as cette colère, c'est intéressant, est-ce que tu peux me le donner? Et le disciple dit, ben non, parce que à présent je ne l'ai pas. Et puis le maître a dit, alors comment, quand est-ce que tu l'as, cette colère? Et il a dit que, ben, si je suis coléreux, mais quand je viens ici, je prends ma voiture et je viens chez vous, la colère est déjà disparue, alors je peux plus vous le donner. Et le maître dit, alors, est-ce que tu penses que cette colère c'est toi, ou bien c'est un visiteur qui t'a dérangé et qui t'a donné cette colère?
Thưa các vị, là từ cái câu chuyện đó cho chúng ta một cái sự thăm dò vào chiều sâu đời sống bên trong của ta. Nóng giận, buồn tủi, lo lắng, ưu tư, bất an, vân vân, tất cả những cái đó bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện. Nó là sở hữu của ta mà không phải là ta. Ta nằm rất là sâu bên trong, ta mênh mông hơn, rộng lớn hơn. Và không sinh không diệt, chứ không phải là sinh diệt đến đi như những cái trạng thái tâm hành vui buồn hờn giận đến đi đâu.
Mẹ con chưa có nói là nó tát cho một cái. J'ai oublié l'histoire que le maître nous a dit. Alors le maître a dit, bon, si tu le vois, là, ton colère, donne-lui une claque. Et le disciple a dit, bon, mais il est disparu quand je le vois. Et puis, le maître a dit que, bon, nous sommes assez intelligent pour ne pas nous donner des claques quand nous mettons en colère, j'espère. Et c'est pourquoi il a dit que toutes ces sensations, les colères, la tristesse et les sensations de douleur, ce ne sont pas nous. Ils viennent du dehors, nous envahir et puis ils vont disparaître. Et au fond de nous, c'est nous devons apprendre à les ménager.
Thưa đại chúng, là khi mình có một cái niềm đam mê, sự thực tập rất là sâu, mình sẽ làm được một điều là thăm dò về chiều sâu của chính mình. Và ngôn ngữ thiền sư gọi là quay về ăn trộm được nơi chính hình hài anh. Chỉ một lần ăn trộm được cái của báo ngay trong năm buổi này thì cuộc đời anh vui luôn cả đời, chứ không phải là vui một phút, một giây, một ngày, một tháng. Đó là ý nghĩa của câu thiền sư từng nói. Tất nhiên là chiều sâu bên trong của các vị, tùy cái nỗi niềm đam mê của các vị, để các vị đi vào nhận biết được cái gì là đối tượng của ta, cái gì đến và đi, cái gì không đến không đi. Điều này các vị phải tự mình quay về quán chiếu để thăm dò vào chính tự thân của các vị.
Le maître a dit, si nous observons nos passions profondément, nous savons comment les maîtriser. Et c'est comme apprendre à voler ces sensations. Et si nous savons que la pratique est comme un vol, et que nous savons voler ce trésor qui est nos passions, nos sensations, nous sommes maîtres de nous-mêmes pour longtemps, comme pas, hein?
Trong mình á, nó có một cái mà cái đó nó không sinh không diệt, mà nếu mà một lần mình đụng chạm được tới cái đó đó, thì mình giống như là mình đã ăn trộm được cái của quý, và cái đó nó sẽ mình sẽ mang cho suốt đời, mình sẽ sống được cái đó hoài,
và niềm vui nó đỡ ra suốt đời. Yeah.
Et si nous touchons en profondeur ce qui nous appartient à l'intérieur une fois de notre vie, nous le gardons et nous le découvrons et nous le gardons pour toujours, ce trésor qui est en nous.
À, thưa các vị, là mình kể một câu chuyện rất là dễ nhớ nữa. Có hai người họ thả thuyền trên sông Hằng. Một người thì ngồi trước mũi thuyền ngắm trời trăng mây nước, vui với thiên nhiên, thưởng lãm cảnh đẹp. Một người thì ngồi cắm đầu ở trong thuyền và được che kín chung quanh hết. Cái người ở đầu thuyền nhìn cảnh đẹp mới cười, mới kêu anh bạn ở trong thuyền, nói không ai mà ngu như anh. Cảnh thiên nhiên đẹp như thế này mà không biết ra thưởng lãm. Anh kia cười ngất, nói anh à, tôi nghĩ là anh hãy vào bên trong với tôi. Không phải thưởng lãm cái cảnh đẹp của đất trời, mà anh thưởng lãm chính người làm ra cảnh đẹp mới là người giỏi, mới là người thông minh.
Il y a, je vais vous raconter une autre histoire qui peut vous apprendre à apprécier la méditation. C'est comme l'histoire de deux personnes qui sont sur une barque, un bateau, appréciant la beauté. Une personne est en avant, appréciant tout ce qui se passe dans la nature. Et l'autre qui est couvert dans le bateau, il se met à se cacher à l'intérieur. Et puis la personne qui est dehors le dit, mais vraiment tu es stupide, pourquoi tu ne sors pas pour apprécier tout ce qui est dehors? Mais l'autre il a dit, non, je suis ici, je m'observe de mon intérieur et c'est là. C'est l'intérieur qui fait la beauté de l'extérieur.
Thưa các vị, là mình mới thực tập thì mình thưởng lãm được những cái sở hữu vật chất mình đã tạo ra, như ngôi nhà của mình, chiếc xe của mình, con đường của mình, tiền trong túi của mình. Thực tập giỏi hơn thì các vị thưởng lãm được tất cả những cái mà các vị không cần tạo. Thiên nhiên, đất trời, lá phong rụng mỗi mùa thu, gió mát đến với các vị, âm thanh chim chóc đến với các vị, một mảnh mây trôi trên trời, quãng trời xanh vân vân, đều là cái điều kiện để ta an lạc và hạnh phúc. Rồi mình tu giỏi hơn nữa thì thưa các vị, mình thưởng lãm được ngay nơi tự tâm của mình, cái nguồn hạnh phúc nó rạc rào tuôn chảy. Đó là sự thực tập, nó theo dần từ cạn đi vào chiều sâu của một người đam mê thiền tập.
Et si nous sommes de bons pratiquants à la méditation, premièrement, nous voyons que tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons obtenu ou ramassé, les richesses qu'il y a à l'extérieur de nous. Nous sommes heureux de ces richesses. Mais plus nous pratiquons, nous voyons que la nature, un nuage, les arbres, les feuilles à l'automne ou au printemps, tous ces, les oiseaux, tout ce qui est de la nature, nous font le bonheur, les choses simples. Mais encore, à une troisième étape qui est plus profonde, c'est que nous voyons que le bonheur est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et ça coule, cette énergie du bonheur qui coule. Ça, c'est vraiment, nous avons obtenu un degré de pratique qui est très profond et qui fait que nous pouvons retenir ce bonheur pour toujours.
Touchons.
Nous touchons ce bonheur.
Thưa, đời sống của một người có mặt trên nhân gian này không dài. Có khi mình lao sao cả một đời, mình chưa có cơ hội dừng lại để thượng lãm cái mình đã có. Đừng nói chi thượng lãm được mọi thứ mà Thượng Đế đã tặng cho con người chung quanh. Và nếu các vị có thể dừng lại thượng lãm được ngay cái các vị đã có, thì từ cái bước căn bản đó, các vị thượng lãm được tất cả những quà tặng của Thượng Đế trao cho các vị không khó khăn. Tuy nhiên, cái sự thực tập cuối cùng của con đường thiền đó là các vị tiếp xúc trực tiếp được với Thượng Đế, người đã sáng tạo ra trần gian, người đã sáng tạo ra đời này. Và Thượng Đế đó là cái tiếng gọi trong truyền thống Kitô. Nhưng mà tiếng gọi của Đạo Phật thì gọi khác đi. Đó là Phật của chính các vị, tức là tâm của chính các vị, cái vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Người tu tập giỏi là người khéo quay về, khám phá được cái gì là Phật nơi đây, cái gì là không sinh không diệt nơi đây, gọi là người đạt đến con đường cuối cùng của thiền tập.
Dans la pratique de la méditation, si vous êtes bon pratiquant.
Thầy giúp con nói lại, tại vì là thầy nói dài quá, chị không có nắm được.
Dạ.
Con nghĩ sao, con nghe sao thì con quên. Thầy nói ngắn ngắn từng đoạn thì chị sẽ được theo thầy.
Dạ rồi.
Chị nắm được.
Mình muốn thử chị trước khi mình nghỉ á mà. Dạ, thưa các vị, là trong đời sống bình thường mình bị cái sức hút của xã hội, mình chỉ nghĩ là mình thưởng lãm những cái bên ngoài, những cái mình tạo ra, mình chưa có điều kiện thưởng lãm cái Thượng Đế tặng cho mình là hình hài này.
Dans notre vie, nous sommes préoccupés à penser que tout ce qui est dans la société, qui vient de la société, nous apprenons à l'apprécier, mais nous n'avons jamais apprécié que Dieu nous a donné ce qui est à l'intérieur. C'est ça que nous devons nous apprécier.
Và khi mình chưa thượng lãm được cái mà mình đang có đây, rất trân quý đây, thì mình sẽ không thượng lãm được tất cả những cái thứ mà Thượng Đế tặng cho ta, gồm có như trời xanh, mây trắng, lá phong vàng đổi mùa, từng ngọn gió mát đến với ta, từng tiếng chim hót đến với tai ta. Mọi thứ đều là cái điều kiện để làm cho các vị hạnh phúc, điều kiện làm cho các vị sống rất là tươi vui trong cuộc đời này.
Et si nous ne savons pas apprécier ce que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'apprécier ce que Dieu a créé tout autour de nous, dans la nature, pour que nous rendre heureux. Le ciel, la nature, tout ce qui est à l'extérieur de nous. Alors, c'est là que nous devons apprécier ce que Dieu nous a donné d'abord, avant d'apprécier tout ce qui est en dehors de nous.
Je m'excuse parce que ça, c'est une phrase très importante. Il faut traduire comme il faut parce que sinon, vous allez tout perdre. Alors, au début, il a dit que il faut, pour la première étape, c'est pas profond, c'est la première étape très superficielle. Alors, cette étape-là, ça veut dire que vous pouvez apprécier des affaires à l'extérieur de nous. que la nature nous donne. Là, c'est la première étape. Deuxième étape, alors si vous ne connaissez pas quelque chose à l'intérieur de vous, alors vous ne savez pas comment apprécier qu'est-ce qui vient de nous. Là, ça, c'est la deuxième étape. Alors là, c'est le plus important qu'il va nous dire.
Thưa các vị, là cái con đường thiền tập mà sâu sắc nhất quán chiếu thành tựu trí tuệ của Bát Nhã, đó là tiếp xúc được với người tạo ra hình hài này, người tạo ra mọi thứ trên trần gian này, tiếp xúc với Thượng Đế. Và trong ngôn ngữ của Đạo Phật thì không gọi người đó là Thượng Đế, mà gọi đó là Phật của chính các vị nằm ngay nơi năm uẩn này, nằm nơi trái tim của các vị. Đó là cái con đường thiền tập cuối cùng mà người tu chúng ta quán chiếu để thành đạt.
Alors, le plus important, le plus profond, c'est la méditation en profondeur. Ça, c'est le cadeau que nous devons le faire. Ça veut dire que nous savons comment toucher notre intérieur. Ça, c'est le plus important dans notre pratique. Il faut toucher, nous devons creuser pour toucher à la profondeur de notre pratique, de notre méditation, pour atteindre ce que Dieu nous a donné, Dieu nous a créé. Ça, c'est le non-être, non-mort. Ça veut dire que l'état qui est toujours là, c'est la nature d'être.
Tout c'est Dieu. C'est la même chose que toucher dans le bouddhisme, c'est toucher la nature de Bouddha.
C'est la nature de Bouddha. Nous devons connaître comment toucher le Bouddha à l'intérieur de nous.
Thưa đại chúng, là
thầy, cái này không có dễ đâu thầy, phải là một cái người nào hiểu đạo ghê lắm mới có thể dịch được. Tại vì cái đoạn này nó rất là profound thưa thầy.
Dạ. Thưa các vị, là một mình tôi nói mà tới 4 năm người dịch. Tôi hy vọng là lần sau tôi gặp các vị tôi sẽ nói bằng tiếng Pháp, mà không biết kiếp này hay kiếp nào thôi. Tuy nhiên cái ngày gặp gỡ hôm nay rất là vui. Tôi rất cảm ơn cái sự hiện diện và chăm chú lắng nghe của các vị thiền sinh ở đây. Và trước khi dứt lời, xin kính chúc các vị luôn thực tập rất là giỏi, để ngay trong hiện đời nếm được pháp lạc, tức là nếm được niềm vui của sự thực tập. Và càng ngày đời sống mình càng có niềm vui nhiều hơn, và đi sâu vào cái công phu thiền tập giỏi hơn. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Traduire la dernière parole des maîtres, il a dit que ce qu'il a parlé, il y a 3 ou 4 personnes qui essaient de le traduire. C'est la traduction. Alors, il a espéré que la prochaine fois, et je ne sais pas s'il y a une prochaine fois, il va faire son discours en français. Il a dit que peut-être dans la prochaine vie, il va parler français. Alors, nous avons toujours manqué là, dans la traduction. Mais il espère que dans cette courte rencontre avec vous, avec tout le monde, nos amis, c'est que tout ce qu'il a fait de vous dire, c'est que apprendre à nous connaître nous-mêmes, et puis apprendre à pratiquer la méditation et reconnaître le bonheur et la joie en nous-mêmes. Et si nous pratiquons bien, il est sûr que nous allons pouvoir apprivoiser ce bonheur et cette joie dans nous-mêmes.